Yêu người như Chúa yêu ta. Quý bạn thính giả thân mến, dạo thập niên 1970, nước Italia điêu đứng vì nạn khủng bố phá hoại. Không ngày nào là không có tin bom nổ chỗ này, người chết chỗ kia. Lữ đoàn đỏ được các lực lượng quốc tế cung cấp khí giới và phương tiện tung hoành ngang dọc, khiến cho bầu khí xã hội căng thẳng và bất ổn. Và các tin tức tiêu cực ấy được các phương tiện truyền thông xã hội phổ biến sâu rộng mỗi ngày, làm như thể là tình hình Italia chỉ có từng ấy. Bất bình trước cảnh thông tin tức bệnh hoạn và phóng đại các khía cạnh tiêu cực này, các em học sinh lớp 4 của một trường nọ mới viết một lá thư gửi các nhà báo. Trong thư các em hỏi, sự thiện có còn hiện diện trên thế giới này không? Tại sao các bác lại không nói về các việc làm bác ái yêu thương, xây dựng tình người, mà chỉ tốn giấy, tốn giờ, trưng bày cái gian ác ra? Chúng cháu chán ngán điều ác lắm rồi, và chỉ muốn tìm điều thiện thôi. Điều lành không còn nữa hay sao? Hay các bác không biết tìm ra nó? Đó là dạo đầu năm 1979. Sau đó ít lâu thì mọi báo chí trong nước đăng ở trang trong tin em bé Mirko Govoni, 11 tuổi, được giải thưởng lòng tốt toàn nước, vì trong 5 năm trời, ngày ngày em đã dẫn một bạn học mù mắt đến trường. Nghĩa là bé Mirko đã ngày ngày trung thành làm nghĩa cử cao đẹp, giúp đỡ người bạn mù ấy khi em mới lên 6 tuổi. Thỉnh thoảng làm một cử chỉ quảng đại lớn thì dễ, nhưng trung thành lập đi lập lại một nghĩa cử, xem ra tầm thường ấy như Mirko không phải là dễ dàng. Nhưng bé Mirko đã làm điều đó hết ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng nọ và năm này sang năm khác. Em quả thật là một anh hùng tí hon của tình yêu thương chân thành cụ thể. Yêu người như Chúa yêu ta. Đó cũng là sứ điệp mà mẹ giáo hội muốn nhắn gửi chúng ta qua các bài đọc Chúa Nhật thứ 6 phục sinh 5B. Trong các từ ngữ thường ngày, không có từ nào lại bị lạm dụng và mất đi ý nghĩa sâu thẳm đích thực như từ yêu thương. Cứ xem quả thì biết cây. Nhìn vào lòng xã hội và tình hình thế giới đầy bạo lực, thù hận và bất công, chúng ta sẽ hiểu tại sao. Bởi vì con người đã không biết sống tình yêu thương. Bởi vì chúng ta không yêu thương đủ, yêu thương một cách chân thành và cụ thể, nên chúng ta nhiều lời, cốt để che giấu cái kiểu yêu thương trống rỗng, không việc làm của chúng ta. Hay bởi vì chúng ta không biết tình yêu thương đích thực là gì, nên chúng ta biến từ ngữ đẹp nhất, tuyệt vời nhất, trở thành từ ngữ tầm thường, hàm hồ và bất chính nhất. Trong ngôn ngữ Hy Lạp có ba từ diễn tả ba loại tình yêu. Thứ nhất là Eros, tình yêu xác thịt, dục tính hay nhục dục. Thứ hai là Agape, tình yêu bác ái, hiệp thông chia sẻ. Và thứ ba là Philia, tình bạn bè, tình bằng hữu. Trong thứ thứ nhất chương 4 câu 7 đến câu 10, Thánh Gioan không đưa ra định nghĩa về tình yêu mà mời gọi chúng ta nhận định một sự kiện. Đó là sự hiện hữu của mối tương quan giữa Thiên Chúa và chúng ta, hiện thực qua Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người. Khi viết Thiên Chúa là tình yêu, Thánh Gioan không diễn tả một trạng thái hay một thực tại bất động mà trình bày hoạt động yêu thương của Thiên Chúa. Ngài tiến tới với con người trong một hướng đi và một mục đích xác định. Vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã gửi con một Ngài đến trần gian để qua người chúng ta có được sự sống. Thiên Chúa đi đến với mỗi một người trong chúng ta qua sự hiện diện và hoạt động của Đức Giêsu Kitô con Ngài. Ngài đến với chúng ta để trao ban sự sống thiên linh cho chúng ta. Ngài sinh chúng ta ra trong tình yêu qua Đức Kitô. Và trong Chúa Kitô, chúng ta là các môn đệ Ngài, chúng ta lại khiến cho thế giới này được sinh ra trong tình yêu qua bí tích thánh tẩy. Nói cách khác, tình yêu thương Agape mà Thiên Chúa trao ban tràn đầy trong tâm lòng chúng ta là một tình yêu thương sáng tạo, làm phát sinh ra tình yêu. Như thế, phát xuất ra một gia phả tình yêu, một cây tình yêu có gốc là Thiên Chúa, có thân là Đức Kitô, có cành là Kitô hữu, và có lá có hoa là tất cả những người khác tin nhận Chúa qua chứng tá và hoạt động yêu thương cụ thể của chúng ta. Tình yêu thương trao ban sự sống thiêng liêng mà Thiên Chúa cấy vào tâm lòng chúng ta ấy là một loài hoa rất quý. Thánh Gioan dạy chúng ta biết phân biệt nó với mọi thứ hoa tình yêu giả tạo khác. Tình yêu thương phát xuất từ Thiên Chúa là tình yêu thương trong sự thật. Thế giới chúng ta đang sống là một loại chợ trời bán hoa tình yêu, trong đó có đầy rẫy các thứ hoa giả. Thứ tình yêu giả ấy là thứ tình yêu ích kỷ. Chúng ta nói chúng ta yêu một người nào hay một vật gì đó, nhưng xét cho cùng thì chúng ta yêu chính chúng ta. Và chúng ta dùng người khác hay vật khác như là dụng cụ mà chúng ta chiếm hữu để thỏa mãn các khát vọng của chúng ta. Nhưng tình yêu đích thực không phải là tình yêu chiếm hữu, nô lệ hóa và trói buộc, mà là tình yêu giải thoát, rộng mở và trao ban tự do, trao ban sự sống và sức sáng tạo. Trong Phúc Âm chương 15 câu 9 đến 17, Thánh Gioan cho chúng ta thấy thế nào là tình yêu đích thực. Yêu thương đích thực là yêu như Chúa Giêsu đã yêu chúng ta, nghĩa là sẵn sàng hiến chính mạng sống cho chúng ta. Tình yêu đích thực tinh tuyền phát xuất từ Thiên Chúa bao gồm các nhân tố sau đây. Yêu thương đích thực là thừa nhận và tôn trọng phẩm giá và sự tự do của người khác. Chúng ta phải yêu thương tha nhân như họ là, chứ không phải vì những gì họ có hay vì những gì họ có thể cho chúng ta. Phải yêu thương họ như là các nhân vị bình đẳng với chúng ta, nghĩa là không yêu thương với mục đích biến họ trở thành dụng cụ, mưu lợi ích cho chúng ta, hay yêu thương họ theo một mẫu mực có sẵn trước. Yêu thương tha nhân đích thực là tìm tạo dựng hạnh phúc cho họ trên bình diện tự nhiên cũng như trên bình diện siêu nhiên. Hạnh phúc trong cuộc sống vật chất thường ngày cũng như trong cuộc sống tinh thần và thiêng liêng, theo như chương trình Thiên Chúa muốn. Yêu thương người khác đích thực là sẵn sàng đem hết sức lực và tài năng ra để phục vụ người khác và tạo dựng hạnh phúc cho họ mà không đòi hỏi phải được đền bù, mà không đạt điều kiện. Nhưng trái lại, tìm thấy niềm hạnh phúc của chính mình trong việc làm cho người khác được hạnh phúc. Yêu thương người khác đích thực là xác tín rằng chúng ta cũng cần đến người khác, và khi yêu thương, gần gũi, phục vụ họ là chúng ta làm giàu cho chính chúng ta. Yêu thương người khác đích thực như môn đệ của Chúa Giêsu, như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta, là siêu nhiên hóa tình yêu của chúng ta đối với người khác, kể cả những người liên hệ thân tình với chúng ta, và chúng ta cảm thấy được thỏa mãn khi yêu thương họ. Chúng ta không bao giờ được quên rằng đích điểm, cứu cánh của tình yêu thương huynh đệ là chính Thiên Chúa. Và chúng ta hiểu tại sao Thánh Gioan lại nhấn mạnh đến mối tương quan giữa tình yêu thương huynh đệ và tình yêu thương chúng ta có đối với Thiên Chúa. Chúng ta hãy yêu nhau vì tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa. Ai yêu thì được sinh ra bởi Thiên Chúa và biết Ngài. Tuy nhiên, tình yêu Kitô là tình yêu đại đồng, vô biên giới, bởi vì nó trải dài ra và đi đến với mọi người, kể cả các thù địch, kể cả các người ở xa xôi mà chúng ta không bao giờ biết đến. Đó là điều Thánh Phêrô chứng minh như kể trong sách Tông đồ Công vụ chương 10. Những lời Thánh Phêrô nói với cộng đoàn Kitô Do Thái liên quan đến vụ thánh nhân ban bí tích thánh tẩy cho viên quan bách quản Cornelio thật là tuyệt diệu. Thiên Chúa không phân biệt hay thiên tư đối với con người. Tất cả những ai kính sợ Ngài và thực hành sự công chính đều được Ngài chấp nhận. Tình yêu thương, ơn cứu độ, Chúa Thánh Thần và tin mừng của Chúa Kitô được Thiên Chúa trao ban cho tất cả mọi người, không phân biệt ai. Điều kiện duy nhất để được điều đó là mở rộng tâm lòng, đón nhận lấy mầm giống sự sống thần thiêng ấy và cố gắng sống công chính. Từ nay trở đi, dấu chỉ thuộc về Chúa Kitô không phải là có tên trong sổ sách rửa tội, hay thuộc dân này dân kia, hoặc khuynh hướng này khuynh hướng nọ, mà là thái độ biết đón nhận tình yêu thương của Chúa. Ai sống yêu thương, người đó được Chúa sinh ra và thuộc về Ngài, và mẫu mực duy nhất của tình yêu thương Kitô là Chúa Giêsu. yêu thương tha nhân như chính Chúa Kitô yêu thương chúng ta, có nghĩa là yêu thương vô bờ bến, không hạn hẹp, không biên giới, không so đo tính toán thiệt hơn và không có điều kiện. Thank you.